Thì bây giờ sư muốn nói một điều các vị nghe, phải nghe nhiều hơn nữa, phải hiểu biết để mà tiến tu. Vì không hiểu biết là tự làm tổn thương mình, vô minh là tự hủy diệt chính mình. Sư kể một cái câu chuyện. Ngụ ngôn là một đêm có một con rắn trong khi đang tìm kiếm thức ăn, nó bò vào trong một cái xưởng mộc. Người thợ mộc vốn là rất là bừa bộn, nói chứ là dụng cụ để đầy trên đất hết. Cho nên khi ông làm để một số cái công cụ á, nằm trên sàn nhà và trong đó có một cái cưa. Khi con rắn nó bò vòng 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 trong xưởng thì nó trườn qua cái cưa đó. Thì nó bị một cái vết cắt nhỏ tuôn máu xuống. Ngay lập tức nó nghĩ rằng cái cưa tấn công nó. Con vật nó khác mình cái chỗ đó, nó không biết. Cái cưa tấn công ta thì ta phải tấn công lại. Nó quay lại và cắn thật mạnh vào cái cưa và khiến cho cái miệng nó chảy máu. Điều này làm cho con rắn tức giận lên, phải chưa nào? Tấn công thì tưởng là mày bỏ chạy, hóa ra mày làm tao chảy máu cái miệng nữa. Thì sao? Cắn nữa. Và càng cắn bao nhiêu thì nó lại càng bị thương, đến khi cái thân nó máu và cái cưa cũng dính đầy máu. Khi dường như nó đã chết rồi, sắp chết vì những vết thương đó, thì nó quyết định một cái đòn cuối cùng là quay trở lại cắn thật mạnh vào cái cưa đó, tức là phải trả thù một đòn cuối cùng. Thì khi nó cắn một cái vết cuối cùng thì cũng là cái lúc gì? Chết. Trước khi nó bò đi, nhưng mà hóa ra nó chết ngắt luôn. Thì sáng hôm sau, người thợ mộc rất ngạc nhiên khi thấy con rắn chết trước cửa nhà mình, máu đầy hết, cái cưa đầy máu mà không có người. Đó, hình ảnh của chính mình. Không biết vô minh, tự mình vấy máu, tự mình làm tổn thương, tự mình cắt đau đớn thân thể mình, chứ không có ai hết. Mình như cái lời nói là ai kiểm tra? Các vị mua trong hãng, các vị nói đã đời luôn rồi về cũng người đẹp như thế. Nhưng mà trời ơi, mình những câu nói đang cách cứ chính mình, nó đang bán hết phước của mình đi. Thay vì Nam Mô A Di Đà Phật, nói những lời đạo đức chân thành, không. Mình quen cái tập khí của mình rồi, mở miệng là nói người khác, mở miệng là nói xấu. Cho nên hôm qua đó, ở nhà cô Tuyết, sư nói mình đừng tập phê phán nhiều. Mình phê phán nhiều tạo thành thói quen. Và cái chuyện khi gặp nhau nói xấu là cái tập khí đó không phải ở đây, đâu cũng vậy hết. Đó, gặp là nói. Còn cái người nam người ta không có nói xấu, cho nên người ta hẹn nhau nhậu thì rút vào lời ra, thì ai ngồi đó để nghe coi họ nói cái gì. Đó, thì họ sẽ nói lúc uống xong đó, thì họ sẽ nói chán con vợ tao cái gì đó rồi, cái gì đó, thì lúc đó họ sẽ tuôn ra. Còn cái người phụ nữ không cần rượu, gặp là tuôn ra, nói rất nhiều. Cho nên đó, mình cũng xinh đẹp, cũng dễ thương, mà sao người ta không muốn gần? Là bởi vì mình tuôn quá nhiều nọc độc. Cái nọc độc đó không phải nọc độc của rắn, mà nó tạo làm ô uế cái từ trường này. Các vị nói có cảm nhận được không? Cái từ trường cảm nhận được không? Được không? Nếu nãy giờ sư lên đây sư không nói pháp, mà sư nói bậy không, các vị lôi sư xuống liền. Chắc chắn như vậy. Đi đó là cái từ trường, nó tác động vào cái không gian này, người ta không chấp nhận được. Nhưng mà tại sao mình không lôi nhau ra, mà mình sát vô tại từ trường hai bên giống nhau? Bên này chửi, bên kia cũng chửi. Bên này nói xấu, bên kia nói xấu hơn. Bên này nói những lời thô tục, bên kia thô tục hơn. Và cứ như vậy, nó làm niềm vui cho cuộc đời, mà quên rằng tay mình đang làm ác, ý mình đang nghĩ ác, miệng mình đang nói lời ác. Như vậy ai nói cái xứ Thụy Điển là dễ tu? Nếu chúng ta không chánh niệm tỉnh giác, cuộc sống của chúng ta cuối cùng là bệnh tật. Tại vì sao? Người có tuổi thọ sức khỏe tốt là phải bảo vệ mạng sống. Thì giờ đau nhất nè, sau này đi qua bên xứ này, sư không có bao giờ đi mua thuốc, mà lúc nào cũng mang, ta cho không lẽ không đem về. Qua Đức cũng cho thuốc, qua Anh cũng thuốc, rồi đó lại đi đâu tạm cho thuốc hết. Nơi đây là sản xuất thuốc và làm để bệnh, bệnh rồi uống thuốc rồi làm rồi uống thuốc và chết. Tại sao mình không có một cái cuộc sống lành mạnh? Và chúng ta phải biết các nhà khoa học đã kiểm nghiệm đối chiếu để thấy như thế nào. Để thấy rằng nếu trong tâm chúng ta định tĩnh, thiền tập, niệm Phật, sám hối, thì các cái gì? Các cái điện tử cái nguyên tử ấy, các nguyên tử, các cái phần vật chất li ti ở trong cái thân tâm của chúng ta, nó quay trở về, nó điều hành quay trở về tuổi thơ, chân trẻ ra, rồi tâm hồn nó trong sáng ra. Cho nên cái người lúc nào cũng niệm Phật không nói là vô ích. Chẳng lẽ miệng mà vừa niệm Phật mà miệng vừa chửi được, miệng vừa nói xấu được? Không. Cho nên có người cho pháp môn niệm Phật thấp lắm, tôi phải thiền. Mà thiền đâu ông thấy cái tâm nghĩ bậy bạ không? Cho nên á, cái chuyện Nam Mô A Di Đà Phật trước hết là giúp cho các miệng của các vị đẹp hơn. Tại vì khi miệng nào mà niệm Phật mà miệng nào nói xấu. Cho nên cái người mà nhất tâm chánh niệm trong một cái pháp môn nào đó là cái điều rất cần. Một là cái tánh biết là trong sáng, là chân tâm. Đó là cái số một chúng ta đã mất, đã quên. Nếu mà mình đang sống với tánh biết, với chân tâm thì mình đã Phật là Phật. Mà chưa phải là Phật với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nhưng tâm mình là tâm Phật. Vì trong sáng, đã chưa? Số một đó là chân tâm. Nhưng mà mình quên cái số một rồi, quên cái chân tâm rồi. Mà mình cái thân này, đó, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, đó, năm căn tiếp xúc với trần, sắc nè, cảnh nè, nhà, cửa nè, rồi sự sang trọng quý phái nè, là mắt nhìn vô. Mũi ngửi mùi hương, miệng thì nếm vị ngon, tai thì nghe tiếng êm dịu, thân thì xúc chạm. Cái gì mềm mại thích hơn, cái gì xoa vuốt mình thích hơn, là những cái vật đánh mình hay những cái gì làm đau đớn thân mình, nghĩa là cái gì êm đềm thì tai cũng thích, miệng thích, thân thích, tất cả. Nhưng tại sao thích được? Tại sao thích được? Nếu một cái người chết mà nói bên tai, mình vẫn nói bên lỗ tai, còn lỗ tai nào đâu nghe. Là vì khi chết thì sự hoạt động của ý thức đã dừng lại rồi. Cho nên chúng ta cứ nghĩ con người là nhờ cái ý thức không à. Phương Tây cũng nói mình có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý thức. Có 6 thức à. Nhưng mà Phật giáo đó còn dạy chúng ta ngoài mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là 5 cái căn. Còn ý là 6, còn 2 nữa. Đó là A Lại Gia, là tạng thức, chứa thiện ác mà chúng ta tạo tác mỗi ngày. Và một cái thức nữa, mạt na đó, thức mạt na là gì? Là chấp ngã, mình, ngã là tôi có thật. Tâm lý học thì chỉ nói có 6 mà, các căn và ý thức. Ý thức sai khiến chỉ này làm kia. Nhưng mà nếu như vậy thì tại sao mình dạy con nó không biết nghe? Mình nói hoài nó bất trị. Tại sao nói mà cái ý thức nó không chịu sáng suốt ra, ý thức nó không tỉnh ra? Con mình nó ăn chơi, con mình nó cờ bạc rượu chè, nó gái gú, nói không được. Mà mình nói mà sao cái ý thức nó không tỉnh? Tại vì đâu chỉ có ý thức đâu, mà còn chủng tử nằm trong cái tạng thức. Mà các vị đang ngồi đây, mỗi người có một cái tạng thức chứa các chủng tử thiện và ác nằm ở trong đó. Chủng tử đó không bao giờ, cái tạng thức đó không mất. Nếu chỉ có ý thức là ngừng, chỉ có 6 thôi, thì tất cả đều sinh ra một điều kiện giáo dục như nhau, sống một điều kiện sống như nhau, thì lớn lên phải như nhau. Mà tại sao đứa thì học giỏi, đứa thì dở, đứa đàng hoàng hiếu thảo, đứa thì bất hiếu ăn chơi? Như vậy nó không có ý thức sao? Nó vẫn có ý thức, nhưng còn bị chi phối bởi cái tạng thức. Cái tạng đó chứa hạt giống thiện ác tích lũy trong nhiều đời rồi. Sư nói tới đây các vị có hiểu không ạ? Không chỉ dừng lại ở ý thức, bởi vì nếu ý thức thì sư sẽ giảng là tất cả sẽ tiếp thu giống nhau. Nhưng mà nãy giờ sư nói pháp có người hiểu hết 100%, có người 30% thôi, có người 50%. Tất nhiên sư không có gì buồn vui cái chuyện đó hết, là bởi vì là cái hạt giống nó quyết định các vị tiếp thu được nhiều hay ít. Hạt giống mình là Phật pháp rồi, tu sẵn rồi, thì sư nói chút đỉnh thì hiểu chút đỉnh, mà nói nhiều là hiểu nhiều, nói tới 5 giờ chiều hiểu hết, không mệt mỏi, không nhàm chán. Còn cái người mà cái chủng tử gieo đó, karaoke, rượu, bia, thức ăn, thì cái chuyện sư nói nó đâu đâu ở bên ngoài, nó quá mệt, cũng không có muốn nghe lắm. Nhưng mà giờ đi ra thì kỳ, thành ra phải ngồi đây thôi, chứ không phải là cái chủng tử hướng tới cái điều đó. Vì vậy lát nữa đó, hôm nay sư Hương Nhũ giảng cái gì thì nói, thì cũng được, hay không? Cũng hay. Hay sao? Ai biết. Tại vì mình không có sẵn sàng tiếp nhận. Cho nên Đó là lý do tại sao có người sanh ra đã là thần đồng. Mới 3 tuổi biết chơi mandolin, 4 tuổi thành thần đồng toán học, 10 tuổi vô đại học, cái chuyện nó vẫn nhiều. Rồi mới nhỏ xíu cái nó ăn chay trường, nhỏ xíu cái nó muốn đi vô chùa ở, vì nó đã làm ông thầy nhiều kiếp. Đó, nó cất giữ trong cái tạng thức đó đó. Cho nên các vị gieo đi, nó đầy ở trong tạng thức của mấy vị. Đừng có nói là sống một kiếp chết là hết. Chết cái thân này hết thôi, còn cái tạng thức đó cất chứa tất cả những việc làm, những là ý nghĩ, lời nói, hành động đó, nó chất đầy ở trong đó. Cho nên mình nhớ định luật bảo toàn biến hóa năng lượng. Các vật không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi. Nó chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác. Và cái bài học đó là học tốt nhất ở Thụy Điển. Không một cái động rác nào bỏ ấy. Thì tất cả mọi lời nói, hành vi, cử chỉ của chúng ta không mất đi đâu hết. Vậy tại sao dám nói rằng tôi nói, tôi chửi, rồi nó theo gió nó bay đi hết rồi. Tâm tôi tốt, tôi là khẩu xà tâm Phật. Miệng nói lời rắn mà tâm tôi là Phật. Lời nói nó đi theo gió bay, ai biểu sư nhớ anh chị, ai biểu chị nhớ anh chị, chị buồn ráng chị. Nhưng mà sư nói nãy giờ thì các vị thấy lời nói chúng ta nói ra có mất không? Không mất. Việc làm hôm nay là ngày thứ bảy 26 tháng 8, rồi lát nữa 2 giờ mình chia tay nhau hết, trả lại cái hội trường này không còn bóng người. Có mất hết không? Có mất việc làm hôm nay không? Không mất. Nó chỉ là hết duyên thì tan, nhưng tất cả những năng lượng mà sư đã đưa vào trong hội chúng hôm nay, nó đi vào từng con người, không mất đi đâu hết. Rồi có người không tiếp nhận được cái năng lượng đó thì nó ở trong cái không gian này nè. Cho nên cái năng lượng sư đưa ra nó tốt thì sư sẽ đón nhận lại những cái năng lượng rất là tốt. Ví dụ như là mình uống những cái ăn, những thức ăn, thực phẩm trong sạch thì nó nuôi dưỡng cái cơ thể này rất tốt. Mà sự ăn đồ bậy, đồ độc thì chúng ta sẽ là đau khổ vì những cái thứ độc địa đó. Cho nên câu chuyện về cái con rắn tự cắn vào lưỡi cưa và tự chết thì sư muốn nói chính chúng ta. Nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ tự làm tổn thương, và những năng lượng chúng ta đem vào cuộc đời, năng lượng xấu, chúng ta sẽ đón nhận tất cả những cái năng lượng đó. Mà trong cuộc sống này, cái gì dẫn dắt chúng ta? Nghiệp. Cái nhiệm độ thường nghiệp hết. Nói hai vợ chồng con xong hạnh phúc, dạ nghiệp của con. Nói sao con nghèo vậy, dạ nghiệp của con. À sao anh ta khá giả vậy, nghiệp của ông. Phải không nào, nghiệp ông, nghiệp ngon lành, khá. À sao mấy đứa nhỏ đẹp vậy, dạ nó, rồi cái nghiệp nhà nó, xong rồi đứa nào cũng đẹp hết. Rồi sao đứa nào cũng như ma chê quỷ hờn vậy, cái nghiệp nhà nó. Mình nói nghiệp mà mình không có chịu là gì? Chịu chuyển hóa nghiệp. Mình chấp nhận những cái nghiệp xấu đó. Thì bây giờ hôm nay không nhận thì ngày mai nhận. Bây giờ làm bậy không mà cứ đòi thắp nhang và đòi chuyện tốt là sao? Mình phải làm tốt, chuyển hóa tâm thức, việc làm, lời nói tốt để có phước quả tốt. Chứ tại sao đạo Phật là đạo cắm nhang trên bàn thờ rồi ngồi xin, rồi ra là chửi bới, nói bậy? Mà trong khi việc làm của chúng ta bây giờ phải nói cộng nghiệp, là không phải là việc ngon lành rồi đó. Không phải chánh mạng, không phải chánh nghiệp. Chánh nghiệp, chánh mạng là không liên quan đến chúng sanh, không làm tổn thương ai hết. Mình là hoàn cảnh mình nói, dạ thưa sư, đa số người Việt Nam bên đây làm hãng gà. Thì sư nó còn phải tu gấp 5, gấp 10, gấp 100 lần. Người ở Việt Nam, chứ đừng nói Thụy Điển ngon rồi khỏi tu nghe. Chúng ta chỉ có cái phước báo hiện tại, do cái nhân chúng ta gieo cái gì ở đời trước á. Cho nên bây giờ mình sống ở Thụy Điển. Nhưng mà mình không chuyển hóa thì rồi chúng ta mà chưa già là chân tay nè, đau khớp nè, co rút nè, tuổi thọ ngắn nè. Nhớ cái điều đó, vì Đức Phật nói rồi, tất cả những bệnh tật, tuổi thọ ngắn dài là cũng nghiệp của mình. Mà nghiệp là việc làm, là ý nghĩ, là lời nói, hành vi. Giàu nghèo cũng việc làm. Giàu là bố thí, cúng dường, chia sẻ. Nghèo là bón sẻn, keo kiệt. Sức khỏe là bảo vệ mạng sống, giúp đỡ mọi người, bố thí thuốc men. Bệnh tật là giết hại. Đó. Hạnh phúc là bởi vì lúc nào mình cũng muốn mọi người hạnh phúc. Khổ đau là bởi vì tâm mình ích kỷ, nhỏ nhen, không muốn ai hạnh phúc, chỉ muốn mình thôi. Đó. Cho nên là tại sao cái xứ này nó có một cái điều luật làm cho người nam phải là lúc nào cũng tôn trọng phụ nữ. Không chỉ người nam tốt mà còn có cái gì, cái điều luật ở đất nước này lộn xộn không được á. Cho nên người nam sẽ tốt hơn nữa. Thế còn muốn cái gì nữa, người nữ phải tu chứ. Người nữ bây giờ là ok quá rồi thì vẫn còn muốn hơn nữa. Ông chồng giờ quá tốt rồi còn chưa chịu nữa, Cái xứ sở mà người nam họ làm tất cả bình đẳng như người nữ, họ cũng vô bếp và rửa chén, nấu cơm, đi chợ. Chưa chịu, tại ông dốt nó ngu quá. Đó. Còn cái khi mà không được những cái điều đó thì sao? Dốt ngu gì nữa cũng phải hầu hạ chết bỏ luôn. Còn giờ cái gì cũng chê được hết. Nghĩa là cái lòng tham vô đáy. Cho nên được cái gì rồi cũng không hài lòng. Đó. Cho nên đưa cái người nữ lên ngôi cao 9 tầng, nàng đẹp tựa như ánh sáng. Mà lên tới ngôi cao 9 tầng rồi mình cũng sống như ma quỷ vậy đó. Tại cái tâm mình không có hài lòng. Ai dám nhìn thẳng vào cái tâm mình không? Không. Mình chỉ biết bảo vệ mình đúng thôi. Sư hay nói lắm, sư hay nói thật lắm. Các vị đừng buồn nha. Buồn không ạ? Buồn. Ai gì là phải buồn. Phải buồn chứ. Buồn là thấy mình tu còn yếu lắm. Đó. Chứ các vị thích sư nói chuyện tâm lý xã hội lắm. Tâm lý xã hội bao đầy. Tâm lý xã hội, bất cứ một cái vị nào mà tâm lý như học gia đó gọi là gì nào, là chuyên viên về tâm lý. Nhưng mà Đức Phật là một cái vị đạo sư dắt dẫn tâm chúng ta lên lộ trình giải thoát, chứ không chỉ xử lý các khía cạnh tâm lý theo kiểu đời. Cho nên tất cả các nghiệp các vị tác động trong đời sống này nó còn nguyên hết. Vì vậy dừng lại đi. Bởi vì bây giờ bình thường không làm gì cũng đã, vì việc làm đã tạo nghiệp. Nhớ điều đó. Có những công việc ví dụ văn phòng, có những công việc đó là thiện, có những công việc đó là cũng làm ra cái đồng tiền trong đời sống, không ảnh hưởng đến chúng sanh sinh mạng. Còn mình sáng ra cái đến chiều là mình đã gây nghiệp. Cho nên phải tu tập đi thôi. Giống như việc thiện, việc ác tích chứa trong cái tạng thức không mất. Ví dụ như hôm nay sư với lại là một vị nữa ở trong này, ví dụ mỗi là ký sư đi, nói sư ơi con mời sư đi qua một dòng sông rất đẹp ở Thụy Điển, nhưng mà sư với hai người đi với lại thêm một người thị giả nữa đi, ba người, mà dòng sông nó rất là êm đềm, nhưng mà đi bằng cano chẳng hạn vậy, mà tự nhiên cái chiếc cano đó nó hư, phải chưa nào, nó hư rồi nó tắt máy ở giữa dòng. Rồi sao nữa, nó có triệu chứng là nó chìm, nó hư mà, thành ra nó không có thể nào mà nó nổi trên mặt nước, nó chìm. Thì lập tức có cái người bảo hộ đến cứu sư và cái người kỹ sư. Thì tất cả đồ đạc phải vất lại hết, chứ còn người ta đã cứu mình rồi, còn mình mang vác 3-4 cái vali ai chịu thấu, chỉ cứu cái mạng mình thôi. Thì khi lên bờ, những cái gì sư biết có mất không? Những cái gì sư biết tích lũy trong đời sống có bị mất không các vị? Không mất. Rồi ông kỹ sư đó sắp báo giấy tờ, máy móc, laptop đồ nằm mà rớt trên dưới dòng sông hết. Nhưng mà những tri thức ông có mất không à? Không mất. Cho nên những gì các vị làm không mất. Đi qua mấy dòng sông luân hồi sanh tử không mất. Cho nên hôm nay sư nói với các vị, một là chân tâm chúng ta đã quên mất rồi. Mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật là để trở về cái chân tâm đó đó. Nam Mô là quy y, A Di Đà Phật là tánh biết, A Di Đà Phật là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Cho nên con niệm, con quay trở về cái chân tâm của con, cái tánh biết sáng của con, cái biết đã biết tất cả mà không bị đắm. Ví dụ như sư thấy hoa đẹp nhưng sư không đắm nhiễm nó. Sư uống nước thấy ngon, biết ngon, chứ chẳng lẽ không biết gì? Cái tánh biết đó biết tất cả nhưng không đắm. Còn chúng ta sống bằng thức nên uống vô ngon là chiều nay phải có một ly giống như vậy. Ăn ngon hưởng thụ cho đã đời thì không có ngày nào chừa được hết, làm đủ hết và nhiều hơn. Cho nên cái chân tâm, cái tánh biết chúng ta đã lu mờ hết rồi mà phải quay về nó. Nam Mô là quy y, A Di Đà Phật là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Và chúng ta phải quay về cái tánh biết đó, trong sáng đó. Mà muốn niệm Phật mà quay về được cái chân tâm á, thì chúng ta phải biết rằng cái thân này phải giữ giới. Cái tâm này, cái thân này phải giữ giới nè, chứ không thể nói suông được. Vì cái thân này nhìn cảnh là nó phát lòng tham. Mới nghe Pháp đó chứ bước ra tự nhiên ở trên đất có một đống tiền, mà giờ chung quanh không còn một người nào nữa, thì mình sẽ lấy. mình sẽ lấy cái số tiền đó, bởi vì không có ai mà cái tiền này giúp mình giải quyết rất là nhiều thứ. Lòng tham sân khởi, lấy. Mình không làm chủ được mình khi các căn tiếp xúc với chồng. Sư thấy một người con gái đẹp thì có vợ rồi, thì lòng mình vẫn khởi lên niềm ham muốn. Và đó không đơn thuần là mắt thấy sắc mà ham đâu, nó còn có cái chủng tử, sư nói rồi chứ. Rồi cái ngã, nó thúc đẩy mình ham muốn chiếm đoạt. Cho nên có người thấy người con gái đẹp bình thường, dựng dưng như là Đức Phật nhìn là một cái bao đựng đồ gì hôi thối. Cái đẩy này bên trong nó biết bao nhiêu thứ, nước miếng, nước tiểu, phân giải, máu mủ. Đức Phật nhìn quan sát như thế, nhưng mà chúng ta thấy cái đẹp ở bên ngoài. Vì vậy, cái tu tập ở đây, niệm Nam Mô A Di Đà Phật là để thức tỉnh cho cái thân này khi tiếp xúc với cảnh thì đừng có sa vào để trở thành vọng tâm điên đảo. Mà cái pháp môn Nam Mô A Di Đà Phật hay là thiền tập hay sám hối hay là trì chú đại bi gì đó để quay trở về cái chân tâm. Cái chân tâm đó không làm cho các vị đắm nhiễm, cái chân tâm đó không làm cho các vị sa đọa. Cái chân tâm đó biết tất cả mà không đắm, cho nên nó không còn là vọng tâm nữa, nó không còn là thức nữa, mà nó là trí. Trí sáng biết đó mới làm cho chúng ta an lạc ở mọi nơi, mọi chỗ. Thì pháp thoại của sư có mấy lời với các Phật tử hôm nay, sư xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe.